Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ Bảy, ngày 11 tháng 4 năm 2020, gồm có các nội dung sau. Tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự. Trình bày bài chia sẻ của Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt trong ngày toàn quốc cầu nguyện xin Chúa chấm dứt đại dịch COVID-19. Kế đó là tiết mục nói với giới trẻ và sau cùng là mục Thánh Mẫu học. Trước hết, để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ Chúa Giêsu lập phép thánh thể. Vào lúc 6 giờ chiều thứ năm tuần thánh, mùng 9 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành lễ Chúa Giêsu lập phép thánh thể và chức linh mục. Đây là lần đầu tiên Đức Thánh Cha Francisco cử hành thánh lễ chiều thứ năm tuần thánh tại đền thờ Thánh Phêrô. Những năm trước đây, ngài chỉ cử hành thánh lễ làm phép dầu sáng thứ năm tuần thánh tại đền thờ này, và ban chiều ngài đến làm lễ với nghi thức rửa chân tại các nhà tù, trung tâm khuyết tật hoặc tị nạn. Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ tại bàn thờ ngay tòa bên trong đền thờ Thánh Phêrô. Hiện diện trong thánh lễ có khoảng 30 người, trong đó có Đức Hồng Y Angelo Comastri, giám quản đền thờ Thánh Phêrô, và vị phụ tá là Đức Cha Vittorio Lanzani, Đức ông Guido Marini, trưởng ban phụng vụ, và năm đức ông khác trong ban nghi lễ phụng vụ của Đức Thánh Cha, một phó tế, vài thầy giúp lễ, 6 người trong ca đoàn, một vài nữ tu và các nhân viên thu hình. Thánh lễ được trực tiếp truyền đi qua các phương tiện truyền thông của Vatican và đài truyền hình TV200 của Hội đồng Giám mục Italia, đài truyền hình KTO của Công giáo Pháp và một số đài địa phương khác. Trong bài giảng ứng khẩu, Đức Thánh Cha nói, hôm nay tôi muốn gần gũi tất cả các linh mục từ những người mới chịu chức đến giáo hoàng. Tất cả chúng ta đều là linh mục. Tất cả được Chúa sức dầu để cử hành thánh lễ để phục vụ. Hôm nay không có lễ làm phép dầu thánh. Tôi hy vọng chúng ta có thể cử hành thánh lễ này trước lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, nếu không chúng ta phải rời lại năm tới. Nhưng tôi không thể bỏ qua thánh lễ này mà không nhắc đến các linh mục. Các linh mục là những người hiến mạng sống mình vì Chúa, là những người phục vụ. Trong những ngày này, có hơn 60 linh mục qua đời tại Italia này, quan tâm đến các bệnh nhân ở nhà thương cùng với các bác sĩ, các y tá. Họ là những vị thánh ở nhà bên cạnh, các linh mục hiến mạng sống khi phục vụ, và tôi nghĩ đến các linh mục ở xa. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, trong thánh lễ này, tôi cũng nhớ đến các linh mục bị vu khống. Bao nhiêu lần xảy ra như vậy ngày nay, các linh mục ấy không thể ra đường vì người ta nói những điều xấu về các linh mục, ám chỉ tới những thảm trạng mà chúng ta biết, có những linh mục xấu, tội lỗi. Một vài linh mục nói với tôi là không dám mặc áo ròng đi ra đường vì người ta chửi rủa, lăng mạ. Các linh mục đau khổ vì những khủng hoảng như thế. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, hỡi các anh em linh mục, hôm nay anh em ở với tôi trên bàn thờ. Tôi chỉ nói với anh em rằng, đừng cứng đầu như Thánh Phêrô, hãy để cho chân mình được Chúa rửa, Chúa là người phục vụ anh em. Ngài gần gũi anh em để ban cho anh em sức mạnh để rửa chân cho anh em. Và với ý thức mình cần được rửa, anh em hãy trở thành những người luôn tha thứ với tâm hồn quảng đại. Sau bài giảng, không có nghi thức rửa chân và sau thánh lễ, cũng không có nghi thức rước kiệu mình Thánh Chúa như quy tắc thông thường vì đại dịch COVID-19. Tin Bruxelles, Bỉ Quốc. Sứ điệp phục sinh của Đức Hồng Y Hollerich và Mục sư Krieger. Hai vị lãnh đạo công giáo và các giáo hội Kitô khác ở Âu Châu đã công bố sứ điệp chung nhân lễ phục sinh 2020, cầu chúc tin mừng Chúa sống lại, thổi luồng gió hy vọng vào các tâm hồn Kitô hữu trong lúc chiến đấu để vượt thắng đại dịch COVID-19 hiện nay. sứ điệp công bố hôm 7 tháng 4 vừa qua mang chữ ký của Đức Hồng Y Jean-Claude Hollerich, Tổng giám mục Luxembourg, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Liên hiệp Âu Châu và Mục sư Christian Krieger, Chủ tịch Hội đồng các giáo hội Kitô Âu Châu, một tổ chức quy tụ 116 giáo hội Tin lành, chính thống, Anh giáo và Công giáo cũ tại Âu Châu. Mục sư Krieger là Chủ tịch Giáo hội Tin lành cải cách tại miền Alas và Lorraine, bên Pháp. Sứ điệp có đoạn viết: Năm nay chúng ta mừng sự chiến thắng của Chúa Kitô trên sự chết giữa một thời điểm thế giới đang chiến đấu chống lại đại dịch COVID-19 tàn phá thế giới, gieo tang tóc và đau khổ giữa mọi dân tộc. Bị cấm cung tại gia hoặc tự cách ly, năm nay các tín hữu cử hành chiến thắng của sự sống với hy vọng đánh bại sự chết. Hơn bao giờ hết, những biến cố thời sự nhắc nhở chúng ta rằng chiều kích đức tin có thể mang lại hy vọng dường nào. Ước gì tin mừng phục sinh có thể thổi luồng gió hy vọng ấy vào trong tâm trí và tư tưởng của các Kitô hữu. Ước gì hơi thở của Thiên Chúa sinh động hóa sự kiên trì chờ đợi của chúng ta, để giáo hội và mỗi người chúng ta, để giáo hội và mỗi người chúng ta có thể trở thành người mang hy vọng và ánh sáng vào trong thế giới của chúng ta đang bị đảo lộn vì bao nhiêu đau khổ. Tin Australia. Phỏng vấn Đức Hồng Y Pell sau khi được trả tự do. Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên dành cho hãng tin công giáo CNA ở Mỹ sau khi được Tòa án Tối cao Australia nhìn nhận là vô tội và trả tự do hôm 7 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y George Bell cho biết Ngài đã sống 14 tháng trong tù như một cuộc tĩnh tâm dài và cầu nguyện thật nhiều, suy tư và viết lách. Đức Hồng Y Pell nói, cầu nguyện là nguồn sức mạnh lớn đối với tôi trong suốt thời kỳ ấy, kể cả việc cầu nguyện cho những người khác. Và tôi hết sức biết ơn những người đã cầu nguyện cho tôi, giúp đỡ tôi trong thời kỳ thực sự thử thách như thế. Đức Hồng Y Pell cũng kể lại, Ngài được tin về phán quyết tha bổng của Tòa án Tối cao trong lúc xem truyền hình tại nhà tù Barwon ở mạng Tây Nam Melbourne, cách Tòa án Tối cao vài trăm dặm. Ngài nói, thật là một tin rất lớn và tôi rất vui mừng. Dĩ nhiên là không ai nói về phán quyết này cho đến khi toán luật sư của tôi đến gặp tôi. Nhưng tôi có nghe tiếng reo vui mừng lớn ở trong nhà tù, rồi có ba tù nhân khác ở cạnh tôi nói là họ rất vui mừng cho tôi. Sau khi được trả tự do, Đức Hồng Y George Bell đã qua một buổi chiều yên tĩnh tại thành phố Melbourne, ăn một miếng bít tết trong bữa ăn tự do đầu tiên sau hơn 400 ngày ở tù. Và trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y nói, tôi thực sự mong được cử hành một thánh lễ riêng bây giờ. Đã từ lâu tôi không được dâng thánh lễ. Nay thật là một phúc lành lớn. Hiện thời tôi đang thích ứng lại cuộc sống như một người tự do và chuẩn bị cho tuần thánh. Tam Nhật Thánh là phần trung tâm rất quan trọng đối với đức tin của chúng ta và càng đặc biệt hơn đối với tôi trong năm nay. Ngoài tuyên ngôn chính thức công bố sau khi được trả tự do, trong đó Ngài cho biết không nuôi oán hận nào đối với người tố cáo Ngài. Đức Hồng Y Pell nói thêm rằng, trong lúc này, tôi không muốn bình luận thêm về những năm qua, mà chỉ muốn nói rằng, tôi vẫn luôn quả quyết tôi vô tội đối với những tội ác người ta cáo buộc tôi. Tin Vatican. Quốc gia Vatican có tỷ lệ lây nhiễm coronavirus cao nhất thế giới. Vatican có thêm một nhân viên bị lây nhiễm coronavirus, và đây là người thứ 8. Hôm 8 tháng 4 vừa qua, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, ông Matteo Bruni cho biết, hồi giữa tháng 3 vừa qua, đương sự ra ngoài Roma để giúp thân nhân bị bệnh và đã bị lây coronavirus. Sau những triệu chứng đầu tiên, đương sự được đưa vào nhà thương ở địa phương chứ không về Roma và hiện đang ở trong tình trạng theo dõi kỹ lưỡng. Ông Bruni cũng cho biết, trong tổng số 8 người bị nhiễm virus, có một người đã khỏi bệnh và được xuất viện, một người khác đang trên đường phục hồi, hai người khác còn ở nhà thương và ba người bị cách ly. Nếu tính tỷ lệ dân số, thì quốc gia thành Vatican có tỷ lệ lây nhiễm cao nhất thế giới, vượt trên các tiểu quốc khác như San Marino, Andorra và Luxembourg. Theo thống kê năm 2018, quốc gia thành Vatican có 826 người thường trú, trong đó có 605 người là công dân. Tin New York, Hoa Kỳ. Một tín hữu công giáo ở New York miễn tiền thuê nhà cho người thuê. Một tín hữu công giáo Mỹ, ông Mario Sanetno, chủ nhân của nhiều bất động sản ở Brooklyn, New York, tha tiền thuê nhà trong tháng 4 này cho 200 người thuê đang gặp khó khăn vì đại dịch COVID-19. New York là bang bị nặng nhất nước Mỹ vì đại dịch COVID-19, với hơn 340.000 người bị lây nhiễm virus và gần 10.000 người chết. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình công giáo Lời Vĩnh Cửu EWTN, ông Mario Salerno cho biết, ông đã nói với những người thuê nhà rằng, các bạn đừng lo, đừng hốt hoảng. Chúng ta đang trải qua những thời điểm rất khó khăn với thứ dịch kinh khủng này. Vì thế, tôi không lấy tiền thuê nhà của các bạn trong tháng 4 này. Nhiều người thuê nhà của ông là những người trẻ bị mất công ăn việc làm vì nạn đại dịch hiện nay, và ông muốn họ an tâm, không bị xuống tinh thần vì căng thẳng. Ông cũng cho biết, chính đức tin công giáo đã thúc đẩy ông quyết định như vậy. Ông nói, tôi cầu nguyện mỗi ngày, khi tôi có thêm giờ vì phải cách ly, tôi cầu xin Chúa chiến thắng virus tàn ác này nếu Chúa muốn. Ông Salerno cũng có một xưởng sửa xe và một cây xăng ở Williamsburg thuộc thành phố Brooklyn. Tin Roma. Hội Hiệp sĩ Manta tăng cường hoạt động cứu trợ trên thế giới. Hội Hiệp sĩ Manta tăng cường các hoạt động cứu trợ trên thế giới đứng trước đại dịch COVID-19 hiện nay. Hội Hiệp sĩ Manta là một tổ chức bác ái quốc tế hoạt động tại 120 quốc gia với hơn 2.000 dự án trong lĩnh vực y tế xã hội, nhiều nhà thương và bệnh xá. Hội có hơn 120.000 người thiện nguyện và nhân viên y tế. Hội cũng là một thực thể quốc tế có quan hệ ngoại giao trên cấp đại sứ với 107 nước trên thế giới. Trong thông cáo gửi đến hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo hôm 4 tháng 4 vừa qua, Hội Hiệp sĩ Manta cho biết hội dẫn thân hỗ trợ các nhà thương, các trung tâm y tế, các dịch vụ xe cứu thương và tiếp tục công tác nâng đỡ người già và người khuyết tật. Đặc biệt tại Á Châu, trước đe dọa của coronavirus, Hội Hiệp sĩ Manta đã tổ chức lại hoạt động tại Campuchia và theo dõi từ xa các bệnh nhân và gia đình họ bị lây nhiễm virus. Hội lập các nhóm thông tin bằng tiếng Khmer để giúp các nhân viên tiếng Anh tiếp tục giữ liên lạc với các bệnh nhân. Nói chung, tại tất cả các cơ sở hoạt động của hội, các nhân viên đều được cập nhật các thiết bị và phương pháp phòng ngừa để có thể giúp đỡ các bệnh nhân COVID-19. Tin Vatican. Đức Hồng Y Chánh Sở Từ Thiện của Đức Thánh Cha là quyên các Hồng Y giám mục và giám chức tòa thánh. Đức Hồng Y Konrad Krasiewski, Chánh Sở Từ Thiện của Đức Thánh Cha Francisco, mở cuộc lạc quyên nơi các Hồng Y, giám mục và các giám chức của tòa thánh để trợ giúp những người đau khổ vì đại dịch COVID-19. Các Hồng Y, giám mục và các giám chức, quen gọi là các đức ông, là thành phần của Cappella Pontifica, đoàn phụng vụ của Đức Thánh Cha, gồm những người đương nhiên có quyền và nghĩa vụ tham dự các lễ nghi phụng vụ của Đức Thánh Cha và họp thành gia đình giáo hoàng. Trong thư gửi các vị được phòng báo chí tòa thánh phổ biến chiều ngày 6 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y Krajewski, người Ba Lan, mời gọi các thành viên của Cappella Pontifica chia sẻ đau khổ của những người đang ở trong thử thách. Vì cuộc khủng hoảng coronavirus, các thành viên Cappella Pontifica không thể tham dự các lễ nghi phụng vụ của Đức Giáo Hoàng theo nghĩa vụ của mình, nên muốn bày tỏ sự gần gũi với Đức Giáo Hoàng, Giám mục Roma, vị chủ trì trong tình hiệp thông đại đồng của Đức Ái. Sự kết hiệp gần gũi này được biểu lộ qua sự đóng góp trong cuộc lạc quyên. Đức Thánh Cha sẽ quyết định dành ngân khoản quyên góp được để đối phó với tình trạng khẩn cấp về y tế hiện nay. Từ khi đại dịch COVID-19 lan tràn ở Italia, Đức Hồng Y Krajewski thường đích thân mang đồ cứu trợ, giúp đỡ những người vô gia cư và những người nghèo khác ở Roma.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày bài chia sẻ của Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt trong ngày toàn quốc cầu nguyện xin Chúa chấm dứt đại dịch COVID-19. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã đưa tin, hôm thứ Bảy ngày 4 tháng 4 vừa qua, Giáo hội Công giáo tại Việt Nam đã tổ chức ngày toàn quốc cầu nguyện xin Chúa chấm dứt đại dịch COVID-19. Trong một thời sự này, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn bài chia sẻ của Đức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt, nguyên Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, trong ngày cầu nguyện này. Đức Tổng Giuse bắt đầu bài chia sẻ như sau. Mở đầu thánh lễ chúng ta đã chào nhau, Chúa ở cùng anh chị em. Nhưng có lẽ chúng ta đã chào hỏi theo công thức, chưa ý thức. Giờ đây chúng ta hãy ý thức việc Chúa ở cùng chúng ta quan trọng đến thế nào. Như hôm nay, Chúa cùng đi với chúng ta trên con thuyền bị bão xô sóng đánh. Chúng ta thường sánh ví cuộc đời con người giống như một cuộc vượt biển. Cuộc vượt biển hôm nay vô cùng khó khăn, con thuyền nhân loại đang lâm nguy, vì biển đang gào thét trong cơn bão lớn, bão COVID-19. Như cơn bão lớn, dịch COVID-19 đang hoành hành dữ dội, khiến cho bao nhiêu thành phố lớn trở nên im lìm, khiến cho bao chợ búa vắng như chùa Bà Đanh. Khiến cho bao sân vận động không còn một bóng người, khiến cho nhà nào cũng đóng cửa im ỉm, khiến cho trường học vắng tiếng ê e. Nhưng ác độc nhất là cơn bão dịch đã cướp đi bao nhiêu vạn sinh linh. Hãy nhìn xem những hàng dài quan tài chất đầy nhà thờ ở Bergamo. Hãy nhìn xem hàng trăm lò hỏa thiêu ở Hồ Bắc, khói đen mù mịt suốt đêm ngày. Mùi tử khí ô nhiễm mọi thành phố lớn trên thế giới. Đầu đầu cũng trắng màu khăn tang. Đầu đầu cũng vang tiếng khóc nức nở. COVID-19 tàn phá người chết, nhưng người sống nó cũng không tha. Nó khiến cho bao người hốt hoảng lo âu, nhiều người hoảng loạn rơi vào tuyệt vọng đến nỗi trầm cảm, thậm chí còn tự tử. Nó làm cho bao gia đình ly tán. Nó làm cho bao nhiêu người mất hết công ăn việc làm. Nó khiến cho bao nhiêu người tán gia bại sản. Nó xua đuổi bao nhiêu người ra khỏi nơi êm ấm. Sống nhà màn trời chiếu đất. Nó bắt người ta trở về nhà, nhưng biết bao nhiêu người chẳng có nhà mà về. Nó còn hơn thời bắt bớ cấm đạo tàn khốc nhất khi ngăn cản tín hữu đến nhà thờ cầu nguyện và lãnh nhận bí tích. Cơn bão COVID-19 cuốn đi sự an toàn của đời sống. Cuộc sống tưởng trong tầm tay, phút chốc trượt ra ngoài tầm kiểm soát. Cuộc sống đang ổn định, phút chốc thành bấp bênh. Đất nước nông nghiệp bỗng nhiên thiếu lúa gạo. Siêu thị đang khuyến mãi bỗng trống đóng hết hàng. Đến khăn vệ sinh tầm thường cũng trở thành hàng quý hiếm. Bệnh viện là nơi chữa bệnh phút chốc trở thành ổ dịch gây bệnh. Và ghê gớm hơn nữa, dụng cụ xét nghiệm bệnh trở thành phương tiện truyền lây bệnh. Chưa bao giờ con người lâm cảnh khốn cùng như thế, vì chưa bao giờ con người đánh mất niềm tin vào cuộc sống như thế. Cũng như các công đồ ngày xưa, chúng con tự hỏi, lạy Chúa ở đâu, sao không ra tay cứu giúp chúng con? Thực ra, Chúa vẫn đang ở trên thuyền với chúng ta, cũng như xưa Chúa ở trên thuyền với các môn đệ, nhưng trong cơn hốt hoảng, chúng ta không nhận ra. Chúa đã xuống thế làm người để đồng hành với con người, để chia sẻ với con người trong tất cả vui buồn sướng khổ con người gặp phải. Chúa đã sinh ra ở trong chuồng bò. Đã trốn chạy Herodê, đã làm thợ mộc, đã phải đói khát, đã không có nơi tựa đầu, đã chịu xét xử kết án oan ức, đã chịu chết giữa hai người trộm cướp. Đó là để cho thấy không có cảnh ngộ nào của con người là xa lạ với Chúa, không có đau khổ nào của con người mà Chúa không cảm thông. Trong cơn đại dịch khốn khổ, Chúa vẫn đang ở đây với chúng ta. Chúa lẫn trong những người bị cưỡng bức cách ly, trong những chung cư ở Vũ Hán. Trong những người chết cô đơn không có một người thân bên cạnh, trong những người sợ hãi kêu la khóc lóc, trong những người vô gia cư muốn về nhà mà không có nhà. Đó là những ngọn núi sọ, trên đó Chúa vẫn đang treo mình với chúng ta. Chúng ta có thể thấy Chúa trong Đức Thánh Cha với trái tim chặt lòng thương cầu nguyện cho tất cả mọi người, trong những y bác sĩ tận tâm chăm sóc bệnh nhân, trong các linh mục phục vụ anh chị em đến quên mình. Trong những người quảng đại nhường máy thở cho người khác,
Trong những người đứng ngoài ban công để ca hát, giúp cho người hàng xóm an lòng vì có bạn ở bên. Chúa đã yêu chúng ta đến chịu chết vì chúng ta, nên không có gì tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Chúa, như lời thư Roma hôm nay. Tôi chắc chắn rằng, dù sự chết hay sự sống, dù thiên thần hay quỷ thần, dù hiện tại, tương lai hay bất cứ quyền lực nào, dù chiều cao, chiều sâu hay bất cứ thụ tạo nào, cũng không thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa, trong Đức Giê-xu Ki-tô, Chúa chúng ta. Sau cơn bão táp, các tông đồ càng thêm tin tưởng vào Chúa. Cũng thế trong cơn bão, Chúa dạy chúng ta biết nhiều bài học, biết tất cả những gì yếu ớt, rệu rã, hời hợt, phù phiếm đều bị bão cuốn bay, biết những gì vững chãi, sâu xa, nền tảng, chính yếu mới tồn tại. Trong cơn bão COVID-19, chúng ta học được nhiều điều. Biết con người mong manh nên chúng ta cần phải trở về với Thiên Chúa là nguồn gốc sự sống. Biết những thành tựu khoa học so với những gì chưa biết thì như muối bỏ biển. Biết sự sống quý hơn của cải. Biết gia đình trọng hơn sự nghiệp. Biết tình thân quý hơn thành đạt. Biết đào tạo y bác sĩ quan trọng hơn đào tạo quân đội. Biết chế tạo thuốc men cần hơn chế tạo vũ khí. Qua khỏi đại nạn này, chúng ta sẽ sống một cách khác, sẽ biết trân trọng và vun đắp những giá trị đích thật, sẽ không tốn thời giờ cho những gì phụ thuộc, vô ích và chóng qua. Đặc biệt, chúng ta xác tín một điều là, Chúa luôn ở với chúng ta. Vì thế, lời chào Chúa ở cùng anh chị em chúng ta nói và nghe như một công thức, giờ đây hãy nói và nghe với tất cả niềm xác tín. Đây là một lời cầu nguyện xin Chúa ở với anh chị em. Đây cũng là một lời cầu chúc để anh chị em thực sự cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong đời mình. Như thế, dù anh chị em không thể đến nhà thờ, nhưng Chúa vẫn ở với anh chị em. Và hãy tin tưởng, có Chúa mọi sự sẽ bình an, sóng gió sẽ hết, chúng ta lại được vui hưởng sự hiện diện của Chúa, được sống với Chúa. Với lời cầu nguyện và cầu chúc này, chúng ta hãy cầu nguyện thật sâu xa, thật tha thiết. Xin Chúa hãy đến và ở lại với thế giới tang thương ảm đạm hôm nay. Xin Chúa giải thoát những người đã qua đời. Xin Chúa hãy an ủi những người đang đau khổ. Xin Chúa hãy vỗ về những người đang hoảng loạn. Xin Chúa hãy chữa lành những người đang bệnh tật. Xin Chúa hãy nâng dậy những người đang gục ngã. Xin Chúa hãy ban niềm tin cho những người đang mất niềm tin. Xin Chúa hãy đưa những người xa nhà trở về. Lạy Chúa, cả thế giới là thân thể của Chúa, thân thể đó giờ đây đầy thương tích máu me, xin Chúa hãy chữa lành. Chúng con đang ở trên cùng một con thuyền với Chúa, xin Chúa hãy thức dậy và chúc phúc cho chúng con. Xin Chúa hãy ở với chúng con vì trời đã chiều rồi và chúng con rất sợ bóng tối. Xin hãy ở lại với chúng con, đặc biệt với dân tộc Việt Nam chúng con. Trong tâm tình đó, xin nhắc lại câu chào chúng ta đã nói ở đầu thánh lễ, và xin mọi người hãy cùng nghe và thưa lại một cách xác tín. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên cho ta, hãy thân cho chúng ta, thân thân lên tình yêu, thân lên tình yêu. Hãy thăm cho chúng ta, đốt cháy tan niềm đau và bóng đèn từ lâu bay kín quanh bờ.
Mến chào các bạn trẻ. Chúng ta đang nói về đề tài yêu bản thân. Và buổi nói chuyện trước, chúng ta đang bàn về những phương cách cụ thể để yêu bản thân. Trong lần gặp gỡ này, Duy An tiếp tục chia sẻ với các bạn những phương cách cụ thể tiếp theo trong việc yêu bản thân.
Hãy thân lên người ta, hãy thăm cho chúng ta. Đốt cháy tan niềm đau và vang lên từ lâu vây kín quanh đời.
Yêu mình là không ngại khó, ngại khổ. Yêu mình là kiên trì vượt qua khó khăn từng bước một, không nôn nóng, không đốt giai đoạn hay đi đường tắt, mà theo tiến trình tăng trưởng của mỗi sự việc. Mọi sự đều cần thời gian và nỗ lực mới phát triển lâu bền và đúng mực. Vội vàng hoặc tìm sự dễ dãi không làm cho chúng ta trở nên cứng cáp với gió sương cuộc đời, không cho chúng ta đủ sức mạnh để đứng vững hay đủ sức đề kháng với những cạm bẫy. Dễ dãi là con đường xuống dốc, vì khi chúng ta không cố gắng, sức mạnh của tiềm năng không trỗi dậy, khả năng không được tận dụng. Kết quả là chúng ta sẽ trở nên nghèo nàn, khó mà phát triển đúng tầm mức của nó. Như vậy, yêu mình đúng nghĩa là làm cho mình lớn lên về mọi chiều kích. Chú bướm trong câu chuyện sau đây sẽ cho chúng ta hiểu thấm thía hơn về những đòi hỏi của tiến trình trưởng thành. Một chàng trai nọ tìm thấy một cái kén bướm. Một hôm, anh thấy cái kén hé một lỗ nhỏ xíu. Rồi anh ta thấy mọi việc không tiến triển gì thêm. Hình như chú bướm không thể cố hơn được nữa. Vì thế, anh ta quyết định giúp chú bướm nhỏ. Anh ta lấy cái kéo rạch cho cái lỗ to hơn. Chú bướm dễ dàng thoát ra khỏi cái kén, nhưng thân mình nó sưng phồng lên, đôi cánh thì nhăn nhúm. Còn chàng thanh niên cứ ngồi quan sát cái kén với hy vọng một lúc nào đó thân mình chú bướm sẽ xẹp lại và đôi cánh xòe ra rộng hơn để đủ nâng đỡ thân mình chú. Nhưng chẳng có gì thay đổi cả. Sự thật là chú bướm đã phải bò loanh quanh suốt quãng đời còn lại với đôi cánh nhăn nhúm và thân mình sưng phồng. Nó chẳng bao giờ có thể bay được. Có một điều mà người thanh niên không thể hiểu được là cái lỗ nhỏ xíu kia là quy luật tự nhiên tác động lên đôi cánh và cơ thể của bướm, giúp chú có thể bay ngay khi thoát ra ngoài. Phấn đấu cần thiết cho cuộc sống, cho sự vững mạnh của chúng ta để chúng ta không bị khuyết tật như chú bướm này vậy. Thứ đến, yêu mình là ngừng thương hại bản thân. Tự thương hại bản thân là không cần thiết, thay vào đó hãy biết ơn cuộc sống. Bạn nên nói to lên rằng bạn may mắn thế nào, thay vì phàn nàn vì nhiều người có được những điều hơn bạn. Tiến sĩ Suss đã viết như thế trong cuốn Tôi đã nói với bạn rằng tôi may mắn thế nào chưa? Yêu mình còn là thoải mái với chính mình. Dám bày tỏ cảm xúc, cũng như nói thật những gì trí lòng mình nghĩ, mình muốn là yêu mình. Nếu chúng ta không thể là chính mình khi ở bên cạnh bạn bè, thì đơn giản, đó không phải là những người bạn bè thực sự. Dấu hiệu của một người mà ta có thể tin tưởng và gắn bó sâu sắc, đó là khi mình cảm thấy thoải mái là chính mình lúc ở bên cạnh họ. Đó cũng là sự khởi đầu của những mối quan hệ thực sự bền vững. Hãy là chính mình và nói điều bạn muốn. Bởi những người thấy phiền lòng là những người chẳng quan trọng với bạn, và những người quan trọng với bạn sẽ không thấy phiền lòng. Một điều nữa, yêu mình là cảm thấy hạnh phúc khi mình là chính mình. Bài học đầu tiên trong đời là phải biết yêu bản thân, nghĩa là biết chấp nhận chính mình. Hãy biết tự tạo ra những cơ hội cho mình và nắm bắt chúng. Hãy tự tin cho dù người khác có đánh giá chưa cao về mình. Không những thế, chúng ta còn có thể biến nó thành lợi thế cho mình. Hãy chấp nhận những lời khen. Theo thường tình, đưa ra một lời khen dễ hơn là chấp nhận nó. Nếu có đi với bạn bè hoặc một mình, thì hãy nói hoặc nghĩ về điều gì đó tốt đẹp cho chính mình. Khi chúng ta biết đánh giá cao bản thân, ta sẽ cảm thấy vui vẻ hơn và các cuộc trò chuyện cũng thú vị hơn. Học cách nói năng chậm rãi và mọi người sẽ nghĩ là chúng ta rất tự tin. Tôn trọng bản thân, đối xử với mình như với người bạn thân nhất. Tóm lại, hãy yêu quý và chăm sóc bản thân mình. Chúng ta đáng được như vậy. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc mục nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn mục Thánh Mẫu Học với đề tài Gương mặt mẹ Maria theo phúc âm Thánh Marco.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau các thư của Thánh Phaolô, phúc âm Thánh Sử Marco là tài liệu Tân Ước thứ hai đề cập đến Đức Maria mẹ Đấng Cứu Thế qua hai văn bản vắn tắt, chương 3 các câu từ 31 đến 35 và chương 6 câu 3. Bối cảnh chương 3 phúc âm Thánh Marco là biến cố Đức Giêsu và 12 tông đồ mới được lựa chọn để ở với người đến một nhà có lẽ là nhà của Simon Phêrô trong làng Capernaum. Đám đông dân chúng lại kéo đến nên người và các môn đệ không có giờ để ăn uống. Và Thánh Sử Marco kể tiếp như sau: thân nhân của người hay tin ấy liền đi bắt người vì họ nói rằng người đã mất trí. Các tương quan với mẹ Maria trong văn bản này có thể bắt nguồn từ các câu 31 đến 35 của cùng chương 3. Vì Thánh Sử Marco thừa nhận tin cho biết rằng mẹ và anh em Đức Giêsu đến đứng ở ngoài cho gọi người ra. Lúc ấy đám đông ngồi chung quanh người, có kẻ nói với người rằng: thưa thầy, có mẹ và anh em thầy ở ngoài kia đang tìm thầy. Nhưng người đáp lại: ai là mẹ tôi, ai là anh em tôi? Rồi người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói: đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi. Rất nhiều học giả cho rằng phải nối liền các câu 20-21 với các câu 31-35. Do đó các thân nhân được nói tới trong câu 21 ám chỉ mẹ Maria và các anh em của Đức Giêsu. Vấn nạn được nêu lên ở đây đó là cả mẹ Maria cũng bị lôi cuốn vào thái độ phán đoán, cho rằng Chúa Giêsu mất trí hay sao? Nếu quả như vậy thì việc các anh em của Chúa xuất hiện với sự hiện diện của Đức Maria có ý nghĩa gì? Trước hết chắc chắn có tương quan giữa các câu 20-21 và các câu 31-35 chương 3 phúc âm Thánh Marco. Lý do là vì các văn bản tiếng Syriac cổ đã dịch kiểu nói Hy Lạp oi parautu, những kẻ với người là các anh em người trong bản dịch Syro-Sinaitico, các bà con trong bản dịch của Tassiano, bản Peshitta và Arclense. Tuy nhiên trong nhiều codici, tức là các thù bản thuộc các thế kỷ từ thứ tư tới thứ bảy, câu 21a viết: khi nghe điều đó về người, các ký lục và các người khác đến, và nhiều thủ bản khác của bản dịch Vetus Latina. Lý do thay đổi văn bản là vì các người sao chép văn bản nhận ra rằng các kẻ với người ở đây là bà con thân thuộc của Đức Giêsu, nhưng họ thấy khó mà dám cho Đức Maria thái độ của các anh em người cho rằng Đức Giêsu mất trí. Ở đây tưởng cũng nên ghi nhận hai kiểu hành văn Thánh Sử Marco hay dùng trong các trình thuật. Thứ nhất là từ tổng quát tới riêng rẽ. Nhiều lần Thánh Sử thích giới thiệu một cách tổng quát một hay nhiều người hoặc đám đông, rồi sau đó, thường là sau một ngắt quãng, mới miêu tả họ một cách chi tiết hơn bằng cách cho biết tên hay cho tin tức rõ hơn về họ. Điển hình như biến cố tuyển chọn 12 tông đồ như trình thuật trong chương 3. Rồi người lên núi và gọi đến với người những kẻ người muốn, và các ông đến với người. Người lập nhóm 12 để các ông ở với người và để người sai các ông đi rao giảng với quyền trừ quỷ. Người lập nhóm 12 và đặt tên cho ông Simon là Phêrô. Tiếp đến là tên của các tông đồ. Kiểu trình thuật từ tổng quát tới chi tiết đó xem ra cũng được áp dụng trong văn bản ở đây liên quan tới các kẻ thuộc về người, là mẹ và các anh em của người. Kiểu hành văn thứ hai Thánh Marco thường dùng đó là lược đồ A, B, A phẩy, tức là bắt đầu trình thuật với một sự kiện A, rồi bỏ lửng để dẫn nhập vào một sự kiện khác B, rồi sau khi kết thúc nó mới trở lại với sự kiện thứ nhất A phẩy. Điển hình như trình thuật cho con gái ông Jairo, trưởng hội đường, sống lại trong chương 5, câu 21 đến 43. Ông Jairo đến kể lể sự tình và năn nỉ Đức Giêsu đến cứu con gái mình. Trên đường đi thì có một người đàn bà bị bệnh băng huyết, tìm cách sờ vào gấu áo Chúa và được khỏi bệnh. Sau đó, trình thuật tiếp tục với phép lạ cho con gái ông Jairo sống lại. Đây cũng là kiểu hành văn của chương 3, câu 20 đến 35. Trình thuật đám đông dân chúng vây quanh Đức Giêsu và các môn đệ đến độ các vị không có giờ ăn uống, và thân nhân người đến bắt người vì cho rằng Đức Giêsu mất trí, bị ngắt quãng với vụ tranh luận giữa các ký lục từ Jerusalem tới với Đức Giêsu, và tiếp tục với sự kiện mẹ và các anh em Chúa muốn gặp người mà phải đứng ngoài vì dân chúng vây quanh người. Những kẻ thuộc về người như thế là mẹ và các anh em Chúa Giêsu. Ngay cả khi hai đơn vị của văn bản Marco chương 3 hai câu 20 và 21 và Marco chương 3 các câu từ 31 đến 35 ban đầu thuộc hai trình thuật khác nhau đi nữa, thì ở đây chúng gắn liền với nhau. Cả trình thuật được cấu trúc chung quanh ba phán đoán về Đức Giêsu: thân nhân nghĩ rằng người mất trí, giới ký lục khẳng định người bị quỷ Beelzebul ám và nhờ tướng quỷ mà đuổi quỷ, và họ cũng nghĩ rằng người bị thần ô uế ám. Chúng ta không biết người ta đã kể lại cho mẹ Maria và các anh em bà con của Đức Giêsu những gì, chỉ biết rằng dân chúng thì hứng khởi theo sát Chúa Giêsu để nghe người giảng dạy, đến độ không để cho người và các môn đệ còn giờ để ăn uống và nghỉ ngơi nữa. Bên cạnh đó là các hiệu quả do các lời giảng dạy và các phép lạ Chúa làm đối với dân chúng, các ký lục và giới biệt phái, đến độ nhóm biệt phái bàn tính với phe Herode để tìm cách giết Đức Giêsu. Và đây có thể là lý do chính khiến cho mẹ Maria và các anh em Chúa Giêsu âu lo nên đi bắt người về chăng? Ở đây chắc chắn bà con thân nhân Chúa Giêsu không dùng bạo lực để bắt giữ, mà có thể chỉ là nhắc nhở hay báo động cho Chúa Giêsu biết thôi. Vì mẹ Maria và các anh em đến tìm Chúa, đứng ở ngoài và cho gọi người ra. Chúa Giêsu không trách móc bà con mình, nhưng chỉ dùng dịp viếng thăm này của mẹ và thân nhân để tuyên bố rằng bà con thân nhân đích thật của người là những ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa. Bà con thân thuộc của Chúa Giêsu cho rằng người đang quá trớn trong cung cách thi hành sứ mạng của mình đến quên các nhu cầu cần thiết căn bản nhất như ăn uống ngủ nghỉ. Nhất là ngay từ đầu cuộc sống công khai rao giảng, Chúa Giêsu đã khiến cho các người biệt phái và phe Herode có các phản ứng bạo lực chống lại người, và giờ đây họ đang tìm cách thủ tiêu người. Phúc âm Thánh Gioan chương 7 câu 5 cho biết là cả các anh em Chúa Giêsu cũng không tin vào người. Thái độ thiếu lòng tin của họ bắt nguồn từ các dự án, các tính toán có lợi hơn liên quan tới cung cách hành xử mà đáng lý ra Chúa Giêsu phải có khi thi hành đặc sủng cứu thế của người. Như vậy phải giải thích sự kiện mẹ Maria cùng với các anh em của Chúa Giêsu đến để kiềm hãm cung cách thi hành sứ mệnh cứu thế của Chúa Giêsu thế nào đây? Đức Maria là mẹ Chúa cứu thế mà cũng không hiểu con mình hay sao? Thật ra khi dựa trên các dữ kiện kinh thánh, chúng ta có thể nhận ra tiến trình phát triển lòng tin trong cuộc đời mẹ Maria. Ở đây thánh sử Marco chỉ vén mở cho chúng ta thấy gương mặt rất nhân loại của một bà mẹ lo lắng cho số phận của người con yêu dấu, đang quá hăng say thi hành sứ mệnh cứu thế, mới rao giảng tin mừng cứu độ chưa được bao lâu mà đã gặp các chống đối và nguy hiểm tới tính mạng. Và thánh sử Marco dừng ở đó không đi xa hơn. Trong trình thuật Chúa Giêsu về giảng dạy trong hội đường tại Nazareth ở chương 6, thánh sử Marco ghi nhận phản ứng ngạc nhiên và không tin của nhiều người đồng hương. Họ hỏi nhau, bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế nghĩa là gì? Ông ta không phải là bác thợ, con bà Maria và anh em của các ông Jacobe, Josue, Juda và Simon sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao? Và họ vấp ngã vì người, người lấy làm lạ vì họ không tin. Một vài học giả cho rằng Thánh sử Marco có chủ ý cảnh cáo tín hữu cộng đoàn Kitô tiên khởi trước sự hiện diện của một số bà con thân thuộc của Đức Giêsu trong cộng đoàn. Thánh sử muốn nói với họ rằng mối dây liên hệ ruột thịt máu mủ họ hàng với Đức Giêsu không tự động bảo đảm cho tín hữu có thể theo Chúa với các tâm tình và thái độ đúng đắn phải có. Bằng chứng là khi Chúa Giêsu bắt đầu sứ mệnh cứu thế của người, bà con thân thuộc đã tìm người, nhưng đứng ở ngoài, nghĩa là họ đã không bước vào trong mầu nhiệm sâu thẳm con người của Chúa với tất cả các hệ lụy của nó. Vì họ còn có các ý kiến bất toàn về người, vì họ nghĩ rằng người mất trí. Để có thể vượt thắng các quan niệm bất toàn và trở thành những người theo Chúa và kết hiệp đích thật với Chúa là sự khôn ngoan nhập thể, các thành phần trong gia đình huyết thống của người, ân nhân của Đức Giêsu phải thành toàn con đường lòng tin. Nói cách khác, kể cả bà con thân thuộc họ hàng của Chúa Giêsu cũng phải làm theo ý muốn của Thiên Chúa. Chỉ khi đi theo con đường thánh ý Thiên Chúa, tín hữu mới trở thành môn đệ đích thực hay thuộc số những người ngồi chung quanh Chúa Giêsu trong ngôi nhà huyền nhiệm là giáo hội của Chúa. Giáo hội đó bao gồm nhóm 12 tông đồ đã được Chúa Giêsu kêu gọi để ở với người và tất cả các môn đệ thuộc mọi thời đại cùng với nhóm 12 ngồi chung quanh người.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình của chúng tôi hôm nay kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát tiếp theo.